Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy như thế nào chúng ta phải hiểu thì cái lợi ích nó mới sâu rộng to lớn hơn. Quý vị cứ để tay xuống ngồi bình thường, để tay xuống. Trước ngày chúng ta thường đi chùa thì vào lại Phật thắp nhang, phải không? Ai cũng biết ha. Rồi cúng mấy trái cây, cầu nguyện. Đó là cái bước đầu. Bây giờ chúng ta có đủ cái điều kiện, cái duyên tốt, chúng ta tiến thêm Một bước thứ hai nữa, phải tìm hiểu coi Đức Phật dạy cái gì, Đạo Phật dạy chúng ta những điều gì, chúng ta hiểu, ứng dụng thì mới có cái lợi ích. Còn không thì chỉ có được cái lợi ích rất nhỏ ở ngoài hình thức thôi, chứ chưa có đi sâu. Quý vị xem băng đĩa thấy các cái chùa ta tổ chức những cái buổi tu tập niệm Phật, quý vị thích không? Thích nhiều ít? Quý vị thấy người ta nghe Pháp trang nghiêm, có hàng, có ngủ thanh tịnh, quý vị thích muốn vậy không? Muốn mà quý vị có làm được vậy chưa? Muốn là một lẽ, mà mình phải làm thế nào để mà được giống như người ta, phải không? Thích muốn thì phải làm. Thì nếu mà muốn làm thì mỗi người phải nỗ lực, phải có cái tinh thần tự giác, cũng như là chỉ dẫn cho những người khác biết, thì cái đạo tràng chúng ta mới có thể trang nghiêm, mới có thể thanh tịnh, mới có thể giống được với những cái chỗ khác. Còn không cố gắng thì cứ vậy hoài thôi, phải không? Quý vị thấy bây giờ có đỡ đỡ hơn lúc trước một chút không? Đỡ một chút xíu thôi chứ cũng chưa được, phải không? Cho nên phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ hôm nay cho chúng ta có cái cơ hội là quý vị cứ việc đem những cái vấn đề còn thắc mắc, chưa hiểu. Nào giờ đi chùa đó, tụng kinh có cái câu gì chưa hiểu, hoặc thấy những cái gì ở trong Phật Pháp mà mình chưa có rành, hay là trong khi mình niệm Phật, tụng kinh, còn những cái điểm nào nó trở ngại, mình chưa có thông suốt, thì quý vị có thể nói lên. Rồi ở đây cả đại chúng cùng sẽ giải bài, làm sáng tỏ, để cho chúng ta vững bước tiến hơn ở trên cái bước đường tu tập theo Phật. Quý vị cứ mạnh dạn hỏi giống như kỳ trước vậy đó, thì như vậy mới rất là hay. Ai hỏi gì? Nhờ mấy ông trước đi. Còn gì nữa? Vậy ha. Thì làm sao để thuộc kinh? Rồi. Mà ông cụ đọc ông có hiểu gì không? Quý vị giữ yên lặng. Ông cụ muốn học cho thuộc kinh, nhưng mà cái cơ thể cũng như cái đầu óc của con người nó suy tàn theo năm tháng. Hồi xưa khi mình mười mấy, 20 tuổi thì mình học rất là mau, phải không? Rất nhanh, mình nhớ rất là giỏi, cho nên vô trả bài á thuộc lào lào hết, phải không? Nhưng mà cái thời gian, cái năm tháng nó dần dần nó tăng trưởng lên, thì cái cơ thể của mình từ từ nó suy mòn, nó đi tới cái chỗ tan hoại dần dần. Cho nên mắt mình bây giờ nó mờ hơn hồi trẻ. Giờ có mờ hơn lúc 30 không? Lỗ tai giờ còn thính như lúc 20 không? Cho nên cái đầu óc nó cũng không có còn minh mẫn giống như khi trẻ nữa. Để cho chúng ta thấy cái thân của con người theo cái dòng thời gian nó sẽ biến đổi, rồi đã đi tới cái chỗ tan hoại. Cả một cuộc đời con người á, tóm gọn lại bốn chữ là gì? Ai nhớ? Sanh, già, rồi bệnh, rồi chết. Bây giờ ông tới chữ thứ mấy rồi? Ông tới chữ thứ mấy? Sanh, già có chưa? Bệnh có chưa? Bệnh còn mấy chữ nữa? Còn có chữ cuối cùng nữa thôi, phải không? Thì như vậy mà ông muốn thuộc giống người còn trẻ thì không được, phải không? Thôi bây giờ hiểu đi hay hơn, phải không? Bây giờ còn trẻ thì mấy người trẻ người ta học nó thuộc, còn bây giờ cơ thể nó đã suy yếu, tinh thần nó cũng không còn minh mẫn như lúc trẻ, cho nên khó thuộc. Bây giờ mình làm cái cách gọn nhanh lẹ hơn là hiểu đi, phải tìm hiểu, hiểu được rồi làm thôi. Hiểu thì nó không có nhiều. Bây giờ không có chỉ cho ông cụ phải đọc bao nhiêu bộ thuộc lòng, không cần trả bài. Bây giờ chỉ ông đó, nhìn lại cái mái tóc của ông, bạc nhiều chưa?
Nhiều.
Răng có rụng chưa? Mắt mờ phải không? Tai điếc, lưng còng gối mỏi. Ngay cái bản thân của mình nó nói lên cái sự thật của Đức Phật dạy là biến đổi vô thường. Nhìn thấy dễ không? Dễ không? Mà bây giờ hỏi ông thêm một cái việc rất là quan trọng. Ông đang ngồi đây, ông làm cái gì quan trọng nhất mà không làm nó chết liền, không biết không? Quan trọng dữ lắm, không có làm phải chết liền. Ai biết? Thở. Phải không? Phải không? Nếu ngừng thở thì còn sống không? Mà mình không nhớ cái chuyện quan trọng nhất để duy trì cái sự sống của mình mà mình không nhớ. Nhưng mà mình nhớ chuyện của người ta không? Nhớ không? Nhớ nhiều, phải không? Tin tức thời sự này kia nhiều khi mình nhớ. Mà cái quan trọng nhất ở nơi cái thân của mình nó xảy ra từng giây từng phút mà mình quên. Bây giờ có lúc nào không thở không? Bây giờ đang ngồi đây có thở không? Thì như vậy là thở là mượn không khí vô rồi trả ra, phải không? Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Cái mượn là không được thì sao? Thì chết. Thì giờ ông chỉ cần nhớ nhiều đó, lúc nào ông cũng thở hết thì lúc nào ông cũng nhớ được. Cho nên mình thành nhắc tất cả quý Phật tử, hít vô là A Di, thở ra Đà Phật, phải không? Hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Cái tâm tỉnh sáng nhiếp cái niệm mình trong cái danh hiệu Phật, thì như vậy vừa yên định vừa sáng suốt. Rồi trong khi đó mỗi khi mà ông đau nhất chỗ nào đó thì ông nhớ đây, cái thân này Phật dạy nè, bệnh hoạn nè, cái thân này Phật dạy biến đổi nè, cái thân này Phật dạy đó là vô thường nè. Thì như vậy á, ông dòm gương ông thấy tóc ông bạc ông cũng tu được, ông cũng nhớ được Phật pháp. Con mắt ông dòm không tỏ, đọc chữ không ra, ông cũng nhớ, thấy ngay con mắt ông cũng ngộ được Phật pháp. Lỗ tai điếc hồi xưa thính lắm, ai nói gì tới tên mình là cự cãi liền. Bây giờ nhờ điếc cho nên không nghe, cho nên đỡ cự. Thì như vậy là cũng nhẹ nhàng hơn chút, phải không? Thì như vậy đó là có khi nghe không rõ mà mình lại tu, chứ nghe không rõ đừng giận đừng tức nghe, phải không? Sao mà bực cái lỗ tai tôi quá vậy, hay là bực con mắt tôi, đó là không biết tu. Còn mình biết tu đó, nhìn lại từ cái hơi thở, từ cái mắt, con mắt của mình, từ cái tóc của mình, từ cái da nhăn sức khỏe của mình, nhìn lại mình thấy rõ nhiêu đó, ông làm nhiêu đó thôi, không cần thuộc kinh. Đó là ông thuộc được cái cốt tủy của Đạo Phật. Thì nếu mà thuộc vậy là để làm cái gì? Thấy vậy là để làm chi? Quý vị biết không? Thấy vậy thì mình có giận ai đó mình buông nhẹ nhẹ được không? Mình biết cái mạng mình chỉ trong hơi thở thôi, cái thân mình sắp chết, đỡ nó lo giận phiền ai chi, ráng rồi niệm Phật để về với Phật đây nè, phải không? Thì như vậy là buông bỏ nhẹ nhàng, phải không? Rồi nếu có buồn gì mình cũng chút bỏ nó một cách thoải mái. Rồi có tham muốn gì đó cũng giảm bớt được tham chi, sắp sửa chung vô hòm còn tham làm gì nữa, phải không? Thì như vậy là tham sân si buồn thương giận ghét nó rơi rụng theo cái danh hiệu Phật trong từng hơi thở sáng suốt của mình. Đó là tu số 1, tu nhiêu đó thôi, hiểu không? Dễ hơn học thuộc không? Rồi làm vậy đi. Ai hỏi gì nữa?
Thầy cho chứ. Nhưng mà tôi á, tính hạnh mẹ nhưng mà tôi chẳng tâm an tâm. Tâm mẹ cũng bong luôn. Cái chạy chỗ này, chạy chỗ khác. Mà tất cả mọi người chắc còn nghĩ cũng vậy, và tử ra cũng vậy thôi.
Câu hỏi rất là hay. Bởi vì cái người niệm Phật của chúng ta đó, ai cũng phải biết ba cái điều kiện, là cái tư lương, cái hành trang của người niệm Phật là tính, hạnh, nguyện, tin, lòng tin của mình đối với Phật pháp. Hoặc là nói theo pháp môn niệm Phật là tin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình, là tin trong mọi cực lạc, công đức trang nghiêm của Phật là có thật. Rồi á, nguyện thiết tha là mình là sau khi nhắm mắt rồi là mình về khỏi Phật chứ mình không ở khỏi khổ nữa, nguyện rất là thiết tha. Hạnh là mình hành gì, niệm cái danh hiệu Phật. Nhưng mà biết ba điều đó rồi cũng có được chút ít rồi, nhưng mà niệm thì cái tâm nó chạy đông chạy tay, phải không? Quý vị có gì không? Có nhiều hết,
nhiều hết.
Sao nói là tin ra cho anh để có không? Hơi lớn lên coi.
Nhiều quá.
Như vậy là ngồi lại niệm nó nghĩ chuyện này chuyện kia không? Có không? Nó lo lắm chuyện này buồn giận người kia không? Nhiều lắm phải không?
Để ăn chip.
Quý vị biết tại sao nó vậy không? Có biết tại sao nó vậy không?
Mình phải cố gắng tập trung. Nếu vừa chạy ra là mình kéo nó lại.
Cổ nó vừa chạy ra thì mình kéo nó lại. Thì rất hay, nhưng mà có khi mình kéo nó không nổi, nó kéo mình té.
Cố gắng. Phải không? Có nhiều lúc mình kéo nó không nổi. Thì như vậy đó, muốn mà cho niệm được mau cái tâm yên định, muốn nhanh được dứt tâm, thì phải có một cái bí quyết. Phải có một cái bí quyết. Bí quyết là cái gì? Mình thấy được như nãy nói đó, cái thân của mình nó đã xế chiều rồi, phải không? Già bệnh rồi, cuộc đời không còn bao lâu, những cái buồn vui được mất, những cái thăng trầm vinh nhục ở trong cả cuộc đời mình đã nếm trải qua hết, phải không? Mặn lạc chua cay bùi ngọt mình nếm hết rồi, cả một cuộc đời mình nhìn lại có khác gì một giấc chiêm bao? Quý vị thấy có khác không? Mấy người lớn tuổi đó có khác không? Giống như một giấc chiêm bao chứ có gì đâu. Mình đã trải qua 30 năm, 40 năm, 5, 6, 70 năm, mình nhớ lại chỉ là một giấc mộng. Thì như vậy giờ còn tính toán cái gì nữa? Nhìn thấu cái cuộc đời nó chỉ là giấc mộng, không có gì thiệt hết. Thì như vậy còn lưu luyến, còn lo lắng, còn buồn phiền, còn giận hờn ai chi nữa? Thấy rõ hít vô A Di thở ra Phật, cái sinh mạng chỉ trong một hơi thở, ngay lúc đó mình buông bỏ được mọi cái khác, là trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Còn sở dĩ mà mình chạy tùm lum là mình thấy thiệt, phải không? Thấy cái đó là đẹp ha, thấy cái đó là tốt, cho nên mình mới rong chạy không có ngừng, mà Mà nếu mình nhìn mình thấy rõ thân này còn không thiệt, thì cái gì mà thiệt, cái gì mà đáng quý mà mình chạy đuổi cho đau khổ, cho lo âu. Chúng ta hằng nhớ lại cái già, cái bệnh, cái chết của thân này, thấy rõ cuộc đời như giấc mộng, thì như vậy là tự nhiên là mình sẽ tinh tấn, mình không ai bắt quý vị cũng tự tinh tấn. Còn mình thấy thiệt, thấy đẹp, thấy bền chắc, thấy tốt, thì dầu cho ráng ráng hồi rồi sao cũng lẹn lẹn nó chạy nữa, bởi vì nó thấy những cái kia là cái tốt và đẹp cho nên nó phải chạy thôi. Một hôm Đức Phật đang ở trên đường đi giáo hóa, thì ngài đi với các thầy tỳ kheo, thì lúc đó cách xa xa đó có một người chăn bò, lùa một cái đàn bò, ông cầm cái cây lùa đàn bò, thì các con bò nó hút lẫn nhau, nó chen chúc, nó lấn, rồi nó kêu gào với nhau, hút lộn với nhau như vậy. Thì Đức Phật mới nói một cái bài kệ: ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Thì ngài A Nan ngài không có hiểu, nói gọn mà ngài không hiểu. Ngài đợi khi Đức Phật trở về tịnh xá xong rồi dùng cơm rồi yên nghỉ, thì ngài mới hỏi bạch Đức Phật. Đức Phật nói cái bài kệ đó là ý nghĩa là sao, con chưa có hiểu rõ, xin ngài giải rộng để chúng con hiểu. Đức Phật mới nói cái đàn bò đó lúc đầu là trên 100 con. Mỗi ngày cái người chăn bò họ lùa nó ra ngoại thành cho nó ăn cỏ uống nước, xong rồi khi mà trở về đó thì đưa 4-5 con vô cái lò sát sanh cho người ta mổ, người ta giết nó để bán thịt. Mà lúc đầu một trên 100 con mà bây giờ còn có 40-50 con thôi là đã chết hơn phân nửa đàn bò rồi, mà các con bò nó không hay không biết gì hết. Nó cứ lấn hút chen chúc từng bước chân, rồi đó kêu gào lấn hút lẫn nhau như vậy. Thì Phật nói chúng sanh cũng vậy, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm là đi dần tới cái chỗ già bệnh chết, giống như con bò dần dần đi tới cái lò sắc sanh, mà nó không hay không biết. Chúng sanh cũng mê lầm giống vậy. Cho nên nó ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, đàn bò nó si mê nó không biết, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Nếu như chúng ta hằng nghĩ, hằng nhớ thấy rõ cái mạng sống của mình vô thường, thì chúng ta tự nhiên sẽ nỗ lực tinh tấn, không có lấn hút, phải không, chen chúc lẫn nhau, mà cố gắng tìm một cách để thoát thân, tức là cố gắng nhiếp tâm tinh tấn niệm Phật. Đó là cái bí quyết để cho quý vị được cái tâm yên định. Có ai hỏi gì nữa? Câu hỏi này rất là thực tế, gần gũi với Phật tử chúng ta. Phật tử của mình thì nhiều khi chưa có nhận rõ cái bổn phận, cái trách nhiệm cũng như cái đường lối tu tập của người Phật tử, cho nên rất là dễ tin, thấy chỗ nào mà có linh thiêng, thấy chỗ nào mà có được nói đáp ứng với những cái nhu cầu sở thích của mình là có mặt. có một cái người Phật tử nọ thờ ông Thần Tài, ở trên thì thờ Đức Phật Bồ Tát. Thì có một ông thầy đến hỏi cô thờ Phật để chi? Nói dạ con thờ Phật á để mà cầu nguyện là để được rồi giảng sanh, niệm Phật để được giảng sanh. Hỏi như cô thờ Thần Tài để chi? Dạ cầu Thần Tài để phát đạt, làm ăn phát đạt. Thì ông thầy nói cô thiệt là có cái tài phân tâm nhị dụng, tức là chia cái tâm ra làm hai, tức là cái gì mình cũng muốn hết trơn, phải không? Về Phật thì cũng muốn, nhưng mà phát tài thì sao? Thì cũng muốn luôn, phải không? Cho nên là chỗ nào linh là đi tới để tìm. Nói trở lại cái tinh thần của Đức Phật dạy chúng ta, khi mà quý vị làm lễ quy y á, là trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng á, thì nói là quy y Phật thì không có quy y với tà giáo ngoại đạo, thiên thần quỷ vật. Bởi vì thiên thần quỷ vật á, là còn ở trong luân hồi sanh tử, không có chỉ cho chúng ta thấy được cái con đường sáng suốt giác ngộ giải thoát. Những cái chỗ mà không phải là Phật, không phải là Pháp, không phải là Tăng, mà những cái chỗ thần linh thiên này kia đều không có phải là cái chỗ mà người Phật tử đến đó để mà trở về nương tựa. Thành ra chúng ta chỉ lại Phật, Pháp và Tăng thôi. Quý vị để ý những cái điểm đó. Rồi đối với các cái đạo khác, chúng ta một lòng quý kính tôn trọng, nhưng không có chạy theo để mà cầu nguyện cho thỏa cái lòng tham muốn của mình. Quý vị để ý cái chỗ đó. Còn ai hỏi câu gì nữa? Để mất thời gian nhanh lên, không có thời gian nhiều. Chỗ nào không tiếp thu được? Những cái chỗ mà không phải là tam bảo, mà chỉ thỏa với cái lòng tham muốn dục vọng theo thế gian, thì đó không phải là chánh pháp. Mình á, đối với thần linh, đối với những cái bậc mà có những cái oai đức thì tôn kính, nhưng không có đi tới đó mà cầu nguyện hay là lễ lại hay là nương tựa. Bởi vì nãy mình Thành đã nói rồi, khi mà chúng ta làm lễ quy y đó, thì trong đó nói quy y Phật thì không có quy y thiên thần quỷ vật. Những cái đó là không là thần hay là trời, chứ không phải là Phật. Thành ra chúng ta phải phân biệt rõ cái phần đó. Những vị đó thuộc về thần, chứ không phải Phật hay là Bồ Tát hay là Thánh Nhân. Giờ tới mấy cô bên đây đi. Tới mấy cô bên đây. Quý vị không hỏi thì có những cái câu hỏi của các chị gửi lên.
Mình đi chùa đó, mình có lại gì? thì khai cái đó là cái điều chính của cái tâm đi chùa. Nhưng mà thật sự tôi thấy mình đi chùa mà tâm mình không tập trung chùa, như vậy thì nhờ thầy giải thích phần đó thêm cho bổn đạo hiểu thêm ích lợi của đi chùa và tâm của mình tập trung vào chùa với ích lợi gì, và cái chuyện mà cầu nguyện đến chùa cầu nguyện với cái lời cầu nguyện gì cho nó đúng ý nghĩa của lời cầu nguyện của Phật pháp dạy. Xin hết.
Câu hỏi rất là hay, có mấy điều mà chúng ta để ý. Thứ nhất là đi chùa có cái lợi ích gì? Thứ hai đó là mình phải cầu nguyện như thế nào mới đúng cái tinh thần của Phật pháp. Cái thứ ba, cái từ thân đâu tâm đó nghĩa là sao? Cái tâm của mình hướng về chùa, đi tới chùa cái tâm phải như thế nào mới đúng? Có những cái ý, ba ý chính như vậy. Thì cái ý đầu tiên á, là đi chùa có những cái lợi ích gì, thì đợt trước chúng ta đã giải thích rất là kỹ, hôm nay nhắc sơ lại thôi, kỳ trước có nói rồi. Như nãy đã nói, thường thường chúng ta đi chùa chỉ tới lại Phật hoặc đọc kinh hay là cầu nguyện, mà chưa có học được những cái giáo lý, những cái lời dạy của Đức Phật. Cái trọng tâm chính yếu mà chúng ta cần bổ túc là học hiểu những cái lời Phật dạy để mình ứng dụng vào cái cuộc sống của mình cho nó bớt khổ đau, bớt phiền muộn, bớt những cái mê lầm mà mình không có sáng suốt để thấy rõ. Chúng ta học hiểu giáo pháp, nghe quý thầy giảng, nghe băng, xem đĩa hay là đọc sách để mình hiểu đúng cái lẽ thật, rồi sau đó chúng ta sẽ có được cái tâm sáng để nhận định ở trong cuộc sống mình sẽ làm nó đúng, và mình sống cuộc đời có ý nghĩa, xóa bớt những cái khổ đau, những cái phiền não mà đáng lẽ là người Phật tử không có. Cái câu đó kỳ trước có nói rồi, cho nên hôm nay chỉ giải thích sơ lược như vậy thôi. Và cái câu thứ hai, đi chùa phải cầu nguyện như thế nào mới đúng? Quý vị thấy cầu nguyện như thế nào mới đúng? Cầu cho con làm ăn phát đạt, cầu cho con thi đậu, được không? Cầu cho hết bệnh, được chưa? Cầu cho mọi việc gì mình làm đều được suôn sẻ, thành đạt hết, được không? Có cầu vậy không? Im re mà mỉm miệng cười hết, tức là đại đa số đều như vậy, phải không? Đại đa số đều như vậy, vậy là trúng tim đen, phải không? Minh Thành không nói là quý vị á cầu nguyện vậy là sai, không phải sai, đúng, đúng. Nhưng mà đúng ở cái mức độ của người mới vào chùa, mới quy y. Quý vị quy y năm nay được bao lâu rồi? Được bao lâu? Nhiều, mười mấy năm. Có ai quy y nhiều hơn nữa không? Có ai quy y nhiều hơn nữa không? Nhiều, bao nhiêu? 20 năm rồi. Bây giờ quy y, người quy y mười mấy với người 20 đó, nói giùm coi cầu sao đó, mấy người lâu đó đã cầu nguyện sao, nói nghe coi. Cầu nguyện cho giải thoát, còn cầu gì nữa? Không cầu danh lợi, chỉ cầu giải thoát. Mà giải thoát nghĩa là sao? Niệm Phật làm sao mà mình chết mình được giải thoát, đừng có bị tù tội, không có bị đọa lạc. Đó là một người quy y mười mấy năm nó cầu gì? Cứ tự nhiên. Cầu cho thân không bệnh tật, tâm không phiền não. Như vậy là gì nữa? cậu gì nữa? À. Không cầu làm giàu, chỉ cầu thân không bệnh tật, tâm không phiền não, nhiêu đó đủ rồi, phải không? Thì như vậy có hai người, còn ai cầu gì nữa? Quy y lâu rồi đó, có ai cầu gì khác không? Như vậy thì rất là hay, quý vị thấy không? Đó là nói cho chúng ta nâng lên một cấp bậc. Bởi vì quý vị để ý, thường thường á, mình ở ngoài thế gian á, thì cái chỗ nương tựa của mình là cha mẹ, ông bà. Nhưng mà vào ở trong đạo á, là cái chỗ nương tựa, cái tinh thần sâu sắc của tâm linh. Mà Đức Phật thì quý vị biết á, cái đạo Phật của chúng ta là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy rõ được sự thật, chứ không có gì khác hết á. Thấy rõ được sự thật, thấy rõ được cái lẽ thật. À, mình gọi là mê lầm mà tay không thấy. Mà Đức Phật người giác ngộ là người thấy rõ. Bây giờ mình vô mình trở về nương tựa với Phật á, là trở về nương tựa với cái ánh sáng của lẽ thật, với cái ánh sáng của chân lý, của sự thật, để mà Đức Phật soi sáng cho chúng ta thấy đúng. Còn lúc đầu mình cầu á, cho được cái này được cái kia đó là cái bước đầu thôi, chứ còn đúng ra đó Phật làm sao cho quý vị giàu được, phải không? Phật làm sao cho quý vị được khỏe mạnh, Phật làm sao mà cho quý vị được như ý hết mọi điều. Nếu Phật cho được thì hồi xưa thì những cái người bà con cha mẹ của Phật á, thì đâu có bị bệnh, phải không? Nếu Phật cho được á, thì cha của Phật, mẹ của Phật đâu có chết. Quý vị thấy phải gì không? À, rồi nếu Phật cho được ngay cả Phật thì có chết không? Có bệnh không? Cũng có bệnh luôn. Cho nên lúc 80 tuổi Đức Phật đi giáo hóa, tới một hôm Đức Phật kêu A Nan ơi, ta mỏi mệt lắm rồi, ông á, lấy cái y tăng và lê, cái y nè, gấp lại để cho ta nằm, ta nghỉ, ta đau lưng, mỏi mệt. Thì ngay cái thân Đức Phật cũng già, cũng bệnh rồi cũng chết, làm sao Phật làm cho mình hết già, không bệnh, không chết, phải không? Thì như vậy đó, Phật chỉ cho mình thấy được cái lẽ thật. Mà lẽ thật là lẽ thật gì? Lẽ thật quý vị học nhiều lắm mà quý vị quên. Bây giờ quý vị muốn giàu có, quý vị phải làm sao? Đó, mọi người nói rất là thẳng thắn rõ ràng, muốn giàu có phải lao động, phải làm, ở đời phải có đức. Rồi ai ý kiến nữa? À, có phước đức rồi cộng thêm cái nỗ lực làm việc thì mình mới có cơm ăn, mình mới có là tiền bạc. Chứ rồi thí dụ giờ quý vị thấy mình ở không vậy thôi, rồi ngày mình thắp nhang lên bằng Phật 10 lần, mình lại Phật cho con tiền, cho con trúng số, được không? Quý vị thấy được không? Cái đó là quyển hoạt, không có thiệt, là mê tín. Thì như vậy đó, cái mà gần gũi thiết thực nhất là phải nỗ lực làm. Cái thứ hai là vung bồi cái phước đức của mình. Phước đức là cái gì? Thấy người đó nghèo, khổ, đói khát, mình cho họ một chén cơm hay là mấy gói mì. À, thấy người đó áo quần rách rưới không đủ để bận thì mình cho vài bộ đồ cũ của mình chẳng hạn, mình giúp tùy theo khả năng của mình. Thì khi mà ta thiếu mình đem tới, lúc đó người ta có được vui không? À, ta hết cái khổ mà được cái vui. Rồi đó, khi người ta trong cái tình cảnh bức bách nguy cấp mà mình giúp đỡ cái khi ngặt nghèo đó thì người ta được bình an. Thì như vậy đó là chúng ta gieo cái hột giống phước đức. Mà mình gieo như vậy rồi đó, cho nên cuộc đời của mình từ trong kiếp này cho đến đời sau, khi mình khó khăn, lúc mình cùng quẫn thì sẽ có người giúp đỡ. Ai biết được rằng mình sẽ mãi mãi giàu có đầy đủ, ai bảo đảm được không? À, mình đâu bảo đảm được. Cho nên những cái lúc khó khăn mình giúp người, thì đến khi mình khó khăn thì người khác cũng giúp mình lại. Nếu như là mình giúp được nhiều người thì tới khi mình khó khăn thì nhiều người giúp mình lại, thậm chí mình giúp người đó chưa giúp mình, nhưng mình đời sau mình sanh ra những cái người mang ơn của mình đó cũng không có mất, sẽ đền đáp lại cho mình. Cái đó đó đạo Phật gọi là nhân quả. Nhân quả mình gieo cái hột giống trái cam thì nhớ chăm sóc đầy đủ đúng nước nôi phân phướng đất tốt, đầy đủ điều kiện không khí thích hợp thì nó ra trái gì? Ủa vậy trồng một trái cây nó rõ ra bao nhiêu trái? Nhiều không? Mấy chục trái, cả trăm trái, phải không? Thì đó là cái nhân nào quả. Hột cam thì ra trái cam, mà không phải một hộp mà nó ra một trái, mà một hộp nó ra cả trăm cả ngàn trái. Đó đó là chúng ta thấy như vậy đó, gọi là cầu nguyện đúng theo tinh thần của Phật. Muốn được giàu có, nỗ lực làm việc, làm phước đức giúp đỡ mọi người, đó là biết cái cách cầu đúng pháp. Rồi giờ mình muốn được khỏe mạnh thì phải làm sao? Sống lâu thì phải làm sao? Phải làm sao? Thì tập thì giữ cái giới, không có sát sanh, một tháng ăn chay được bao nhiêu ngày?
2 ngày tăng lên 5-6 ngày, 5-6 ngày tăng lên 10 ngày, 15 ngày, rồi tăng thêm 20 ngày, thậm chí ai giỏi là ăn chay đường. Thì như vậy đó là tập hết cái nghiệp sát sanh. Ví dụ quý vị thử tính coi từ cái lúc mà mình sanh ra tới giờ đó bao nhiêu ký lô cá, bao nhiêu ký lô gà vịt,
phải không? Bao nhiêu ký lô heo bò đủ thứ hết rồi đó. Cái thân của mình đó là bao nhiêu thứ nghiệp nó chất chứa thành, là chỉ ngon cái miệng cái bụng của mình thôi mà các cái chúng sanh nó bị đau khổ quằn quại, thì đó là cái nghiệp sát. Mà quý vị thấy đó, khi mà mình cầm con dao là mình cắt cổ cái con gà con vịt đó, heo bò đó, có con nào nó vui vẻ nó đồng ý cho mình cắt cổ nó không? Có không? Nó giãy giụa, nó kêu gào thảm thiết, nó rất là đau khổ. Thì cái đó là trở thành cái oán hận ở trong lòng đó. Thì như vậy đó là chúng ta gây ra cái nghiệp sát sanh. Thì như vậy mà nếu như rủi mà mình gây tội gì đó mà mình đọa xuống trúng ngay cái loài gà thì mình phải chịu cái quả báo trở lại. Rồi cái con gà nó thăng tiến trở lên làm người thì lúc đó nó gặp mình thì sao? Nó ra nó mua ngay chân mình thôi chứ không mua ai khác hết đó. Nó lựa đúng phóc ngay mình, tại vì đó mình cắt nó mà. Quý vị thấy chưa? Đó rồi á, các con vật cũng vậy đó, là trong cái dòng, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó, người ăn thịt thú vật, thú vật ăn thịt lại người, trả vai, vai trả, xây dòng mãi trong 6 nẻo luân hồi không có ngừng dứt. Cho nên Đức Phật thương, thấy mình như vậy Phật mới khuyên mình ăn chay, tập là bớt cái nghiệp sát sanh, rồi lâu lâu phải phóng sanh. Phóng sanh để làm chi? Chưa hẳn là mình cứu các con vật đó đâu, mà mình trả cái nợ hơi cũ của mình không biết đủ chưa nữa. Khoan hay nói rằng đó là tôi làm thiện mới phóng được chút, khoe tôi mới làm được nhiều lắm, nhưng mà tính lại mình sát sanh nhiều gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Cho nên chúng ta làm điều thiện, làm điều lành á, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ tự mãn. Mà chúng ta xét lại từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, hay là nói gần từ khi mình sanh ra cho tới bây giờ, mình gây tạo rất nhiều cái tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải làm nhiều việc phước đức, nhiều việc lành, việc thiện để mà bù đắp trở lại, hoặc là để cho cái cuộc đời của mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái đời sau của mình sanh ra nó sẽ nâng cao cái cảnh giới của mình hơn thêm lên nữa. Quý vị có muốn là sống trong gia đình giàu có đầy đủ không? Vậy ráng bố thí giúp đỡ người nghèo, à, quý vị có muốn được sống lâu khỏe mạnh không có bệnh hoạn không? Muốn. Như vậy thì phải tập ăn chay, bớt giết hại các con vật ha. À, rồi á, tập phóng sanh. Rồi quý vị có muốn gia đình được trăm năm hạnh phúc không? Thì như vậy đó phải làm gì? Giữ cái giới không tà dâm à, tức là không có đi tẻ. Vợ chồng phải chung thủy. Đó là như vậy, rõ ràng cái nhân quả Đức Phật dạy. Quý vị có muốn được minh mẫn sáng suốt 70-80 tuổi mà được thuộc lòng nhiều bộ kinh sách không? Thì phải giữ giới gì? Giữ giới không uống rượu, không có uống, không có ăn những cái chất mà làm cho cái tinh thần của mình bị tâm tối si mê. Phật dạy rất rõ, Phật thương mình hết, Phật chỉ cho mình hết. À, như vậy đó là trả lời cái câu à, câu gì? Cầu nguyện làm sao cho đúng. À, mình vô á, mình cầu nguyện với Phật á, cầu nguyện Phật á, con á, mong muốn được khỏe mạnh thì mình biết mình phải làm gì rồi, phải không? À, mình cầu nguyện con muốn được á, được đầy đủ sung túc thì mình biết mình phải làm gì rồi. À, thấy rất rõ. Nếu mà cầu nguyện như vậy, nếu mà làm như vậy thì phải đúng như cái câu ở trong cửa Phật, cầu gì được nấy, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng.